Dạ Nam Mô Bích Tha giá. Con Tịnh Hảo, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu và Phi Chư Tôn Hiền Đức. Ở những nơi mà con chưa được rõ, con kính chào quý bà quý cô tu nữ và thân mến chào quý cô chú bác anh chị em. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày thứ hai 28 tháng 4 năm 2014 dương lịch, nhằm ngày 29 tháng 3 thiếu âm lịch năm Giáp Ngọ là ngày Bồ Tát. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi trường giới cho chúng con hôm nay vì chúng con không có liên lạc được với quý vị giảng sư khác. Dạ Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Thần Tha Giá. Xin tất cả giới tử chúng ta cùng hướng tâm về ba ngôi tam bảo để tắc cùng Tịnh Hảo tác tạch để thọ trì tam quy và bát quan ca giới hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá. Uka sama yang pante ti sara ne na ta ha thang ga ta man na ga tang u po sa thang ya cha ma du ti yam bi ma yang pante ti sara ne na ta ha thang ga ta man na ga tang u po sa thang ya cha ma ta ti yam bị ma yang phan tê ti sa ra nê na sa ha át thang ra sa man na ra tăng u po sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan cai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan cai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn cao quyền quy giới cho chúng con.
Nam mô tất sa phu a tô a hà tô sa ma sâm phu tất sa. Nam mô tất sa phu a tô a hà tô sa ma sâm phu tất sa. Nam mô tất sa phu a tô a hà tô sa ma sâm phu tất sa. Đệ tử thành kính lễ Đức Thế Tôn Phật Ưng Cúng Lâm Chánh Nghiêm Kỳ. Đệ tử thành kính lễ Đức Thế Tôn Phật Ưng Cúng Lâm Chánh Nghiêm Kỳ. Đệ tử thành kính lễ Đức Thế Tôn Phật Ưng Cúng Lâm Chánh Nghiêm Kỳ.
Nam mô tất sa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nam mô tất sa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nam mô tất sa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ưng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ưng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ưng Cúng Đấng Chánh Biến Tri.
Bụt hằng sở năng gây tha mi đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhamma saranang gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhamma saranang gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Sangha hằng sát năng gây tha mi đệ tử nguyện quy y tăng.
Sangha hằng ta ra năng ga cha mi đệ tử nguyện quy y tăng.
Lục tỷ dâm bị thảm mang, lục tỷ dâm bị bồ tát sát năng ga cha mi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Lục tỷ dâm bị chúa đăng ta ra năng ra cha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Lục tỷ dâm bị tạm mang sát năng ra cha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Đức Thích Dâm Bị Đàm Măng Sa Ra Năng Gà Tha Mi lần thứ hai để tự nguyện quy y Pháp.
Đức Thích Dâm Bị Sa Ra Hăng Sa Ra Năng Gà Tha Mi lần thứ hai để tự nguyện quy y Tăng.
Đức Thích Dâm Bị Sang hăng sang năng đã cho mi lần thứ hai để tự nguyện quy y tăng.
Tạp tỷ dâm bị Phật hăng sát năng đã cho mi lần thứ ba để tự nguyện quy y Phật.
Tạp tỷ dâm bị Bụt hằng sa ra năng ra cha mi lần thứ ba để tự nguyện quy y Phật.
Tạp tỷ dâm bị tạ mang sa ra năng ra cha mi lần thứ ba để tự nguyện quy y Pháp.
Tạp tỷ dâm bị đàm măng sa ra năng ra cha mi lần thứ ba để tự nguyện quy y Pháp.
Tạp tỷ dâm bị sang ra hằng sa ra năng ra cha mi lần thứ ba để tự nguyện quy y Tăng.
Tạp tỷ dâm bị tăng hăng sa ra năng ra cha mi lần thứ ba để tự nguyện quy y tăng.
Tỳ sa ra nặc ra năng pari pu năng phát vi tam bảo trong ngũ chỉ có bấy nhiêu.
A ma phàn tê dạ chúng con xin vâng.
Pa na thi pa ta vi ra ma ni thi kha pa đăng sa ma di ya mi đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Pa na thi pa ta vi ra ma ni thi kha pa đăng sa ma di ya mi đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adina dana we ramani chikha padang samadhi yami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adina dana we ramani chikha padang samadhi yami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Brahmacharya Vedramani Sikha Padang Samadhi Yami đệ tử nguyện giữ giới không trường hạnh.
Brahmacharya Vedramani Sikha Padang Samadhi Yami đệ tử nguyện giữ giới không trường hạnh.
Musa Vada Vedamani Sikha Padang Samadhi Yami đi tự nhiên giữ giới không nói dối.
Mukta vada veramani sikha padang samadhiyami, để tự nguyện giữ giới không nói dối.
Suramiriya majapamadathana veramani sikha padang samadhiyami, để tự nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Rame raja macap bama kata na we ramani sekha badang sama diyami, để tự nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala pojana we ramani sekha badang sama diyami, để tự nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala bhojana ve ramani sikha padang samadhiyami, để tự nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Anacchavi tawa ditawi sukada sana mala gan huwele panakhara namandana wifu sana khana ve ramani sikha padang samadhiyami, để tự nhiên giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Nạc dạ ghi tạ hoa đi ta vi sư ca đa sa nạc ma la gan tha vi lê ba na tha ra na man da na vi phu sa na tha na we ra ma ni se kha ba đăng sa ma đi ya mi, để tự nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Uja sajana maha sajana we ramani sikha padang samadhiyami, để tự nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Uja sayana maha sayana we ramani sikha padang samadhiyami, để tự nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang. I mang a thang ga sa man na ga tang bút thấp bành nhạc tăng u bơ sa thang i mang cha ra tên i mang cha đi qua sang sa ma đê qua api ra phi tung sa ma đi ya mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện cung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atha sikha bandali upo satha sila vati na imanjara tingi manjari vasang sa kakang atwa apamadi na samara kitapang. Chi Phật tử đã thọ tham quy và bác quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trong ngày nay và đêm nay chẳng nên dĩ vui.
Amapante, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sile na sukatin janti, sile na phu asampada, sile na nipatin janti tasma silang viso thaye. Người giữ giới hằng được phúc túc, mạng chung thọ sanh là cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quý Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên. Gieo năm bất trọn niềm tám hối, những sơ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên. Gieo năm phật trọn niềm tám hối, những sơ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên. Gieo năm phật trọn niềm tám hối, những sở thành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Tam Phật Tam Tâm Hạng Chư Tôn Nguyên Quả Samet Chư Tôn Sắc Vi Phu Rân Sang Gấp Ba Chân Đồ Bản Na Sô Y Tha Minh Chư Tỳ Đà Sô Y Tha. Các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tựu kịp thời để người cầu xin những sự suy xét chân chánh cho đường tròn lũ đến người. Như trăng trong ngày rằm bằng trắng vậy, cũng như ngọc ma ni chiếu sáng rỡ ràng là ngọc quý bao, có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo. Cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thụ. Dạ nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Ma, nam mô Sang Kha. Con Tịnh Hảo xin thay mặt cho toàn thể giới tử hôm nay kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã từ bi trao quyền các quan cả giới cho chúng con hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, chúng con xin kính mời MC trong ngày để đang tiếp tục chương trình. Dạ nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Ma, nam mô Sang Kha. Con tịnh nghiêm chấp tay sen cúi đầu đảnh lễ chư tôn đức tăng ni hiện diện trong room. Dạ hôm nay là ngày thứ hai 28 tây tháng 4 năm 2014. Giáo trình hôm nay là học lời Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết In Tí Vút Ta Cá. Đề tài hôm nay là bốn sự chế ngữ sẽ do Thượng Tọa Tự Siêu giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy. Khi đại lễ chư tôn đại siêu, đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả mọi người. Thưa quý vị, ngày hôm nay thỉnh thoảng chúng ta được nghe về những khóa thiền và phương pháp hành thiền. Và khi đề cập đến những điều này thì chúng ta hay phát họa ra một hình ảnh thế nào là một thiền sinh tu tập. Hôm nay chúng ta sẽ học vào một đoạn mà qua đó Đức Phật ngài dạy rằng khi một người đã làm tốt phần đầu của mình, thiết lập giới hạn thì người đã nên đi xa hơn là đời sống thiền định. Thiền định ở đây là phương pháp các pháp truyền cải như tham dục sân hận hôn trầm thủy biên hoài nghi phóng dật ở trong bốn hoài nghi đi đến năm gồm. Đây là một miêu tả rất là hàm xúc cô độc về hình ảnh của một người tu tập thiền định. Mời quý vị lắng nghe phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ trở lại cùng thỉnh thưa độc tự sư vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay gửi đến đại chúng pháp thoại liên quan đến đề tài này. Xin quý vị đọc cho phần chánh kinh.
Sa thú, con kính lãnh lễ, tri ân thượng tọa Tác Đẳng đã dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc chánh kinh của bài học hôm nay là bốn sự kế ngự. Này các tỳ kheo, hãy sống đầy đủ giới bổn, Patimokkha, để kế ngự với kế ngự giới bổn, Patimokkha. Hãy sống đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Đã sống đầy đủ giới, này các vị kheo, đầy đủ giới bổn Patimokkha, được kế ngự với sự kế ngự của giới bổn Patimokkha. Sống đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Còn gì cần phải làm thế nữa? Nếu tỳ kheo trong khi đi tham sân được từ bỏ, hôn tầm thử miên được từ bỏ, cạo hối được từ bỏ, nghi được đoạn cận, tinh cần tinh tấn không có thụ động, niệm được an phú không có tất niệm, thân được khinh an không có cuồng nghiệp, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo trong khi đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người có nhiệt tâm, có sợ hãi liên tục thường hằng, tinh tấn tinh tấn siêng năng. Nếu tỷ kheo trong khi đứng, nếu tỷ kheo trong khi ngồi, nếu tỷ kheo trong khi nằm, vân vân, thức tham được từ bỏ, sân được từ bỏ, hôn tầm thủy miên được từ bỏ, cạo hối được từ bỏ, nghi được đoạn tận, tinh cần tinh tấn không có phụ động, niệm được an tú không có tất niệm, thân được khinh an không có cuồng nghiệp, tâm được tịnh tĩnh định tĩnh nhất tâm. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo trong khi đang nằm thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người nhiệt tâm, có sợ hãi liên tục thường hằng, tinh tấn siêng năng. Đi đứng biết chế ngự, ngồi nằm biết tự chế, tỷ kheo biết tự chế, khi qua tay duỗi tay phía trên ngang cùng khắp xa cho đến tột cùng. Bất cứ sanh thú nào ở tại thế giới này khéo quan sát sanh diệt của tất cả pháp uẩn, sống như vậy nhiệt tâm, tâm chỉ tịnh đúng pháp, tâm an tịnh không động, thường xuyên chuyên học tập liên tục, thường siêng năng, tỷ kheo được gọi như vậy. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tự siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Chúng con kính thỉnh ngài tự siêu ạ.
và cái sự tu tập. Đức Phật đã thiết khởi đầu bằng giới, cái tính xa hơn nữa là vì đã tu tập về thiền định. Để dẹp bỏ năm kiền cái, một hình ảnh mà Đức Phật này đã minh họa cho chúng ta biết là trong cái việc tu tập luôn luôn chúng ta có cái sự tiến hóa, không có dừng lại ở một chỗ. Trong bài kinh ví dụ lộ cây, Đức Phật đã nói đến một vị tỳ kheo giữ giới. Nếu mà vị cứ dừng lại ở đây và do vì sự giữ giới trang nghiêm thanh tịnh và trở thành tự tán ngụy tha, tức là khen mình chê người khác, thì như vậy vị tỳ kheo này chỉ mới có đạt được cái gia cây của chất pháp, ví như một người đi tầng hồ lỗ cây, thì người đó chặt bỏ nhánh lá, rồi lột cái vỏ ngoài của cây đem về, lầm tưởng rằng đó là lỗ cây. Thực ra người này chỉ mới đạt được cái vỏ cây thôi. Cũng như thế nào thì trong cái việc tu tập, mặc dù mình bỏ danh lợi, nhưng khi giữ giới, nếu mình dừng lại ở đây thì cái điều đó nó không giúp cho đạt được cái cốt lõi của đời sống phàm hạnh, hay là cốt lõi của giáo pháp, tức là cái sự giải thoát. Ở đây thưa quý vị, liên kết được bản của thiền định, Đức Phật đã giải rất rõ là ngài khuyên các vị tỳ kheo hãy sống đầy đủ giới, đầy đủ giới một và đi một khác, được chế ngự với thì chế ngự giới một và đi một khác. Như vậy đã là tốt đẹp, nhưng mà còn có việc khác cần phải làm thêm nữa. tức là vị tỳ kheo khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, tham sân được từ bỏ, hôn trầm thị nghi được từ bỏ, chào hối được từ bỏ, quầy nghi được đoạn tận. Vị đó tin, xin lỗi quý vị chờ chúng tôi chút. Xin lỗi quý vị, chúng ta trở lại với bài học ngày hôm nay. Ở đây là thế nào để chúng ta có thể tu tập thiền định được? Thưa quý vị, trước hết là chúng ta phải thành tựu giới với sự chế ngự điều ác do thân, do khẩu sau khi chế ngự được cái điều ác, thân khổ, thì lúc đó tâm mới được an ổn. Để tướng công thiền định được, lúc đó năm thiền cái mới có thể được vắng lặng. Cũng ví như người thợ mộc, trước tiên là họ phải đẽo gỗ, sau đó họ phải bào cho trơn láng. Sau khi bào gỗ được trơn láng rồi, sạch rồi, thì lúc đó họ mới bắt đầu đánh bóng với khúc gỗ đó, cái miếng gỗ đó, hay là cái bàn cái ghế đó. Bởi vì nếu như để cái miếng gỗ còn sân sôi, chưa có được cơn láng, thì không thể nào sơn đẹp được. Cũng như thế nào ở đây, khi mà chúng ta tu tập, nếu như thân còn làm các việc ác, khổ còn nói những điều ác, thì nội tâm sẽ bị dao động, sẽ bị chi phối, không thể nào mà tập trung được, không thể nào nhiếp tâm được. Bởi thế cho nên cái sự thu trúc trong giới bộ chế ngự bằng giới bộ, điều đó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng để chúng ta trú trong thiền pháp, trụ về thiền định. Nhưng khi mà chúng ta thu trúc trong giới bộ, chúng ta gìn giữ giới được rồi, chúng ta cần phải hiểu rằng còn có những việc khác cần phải làm. Mình phải đi xa hơn nữa, chứ không thể chỉ với những giới rồi dừng lại ở đó. Ở đây khi chúng ta tu tập, chúng ta chú ý ở ba điều. Chúng ta tu tập làm cho tốt đẹp thân hành, làm cho tốt đẹp khẩu hành, bằng cái sự nhị giới. Rồi sau đó mới làm tốt đẹp ý hành, tức là thiền định. Nói đến vấn đề này thì chúng ta sẽ tự hỏi rằng, trong thời Đức Phật vẫn có những người mới đó họ là một tên cướp, khi họ được Đức Phật khai thị dẫn dắt giáo pháp, họ tỏ ngộ dễ dàng, có thể họ chứng đắc quả là hắn. Ở đây chúng ta sẽ nghĩ, như thế nào? Trước khi một người này đạt đến cái cảnh giới nội tâm thanh tịnh, người này chưa từng giữ giới, thì sao đây? Ở đây hướng gì? Cái việc mà một người trước đó là một đời sống ác bất thiện pháp, nhưng mà với đó thì người này giác ngộ pháp và chứng đắc được đạo quả. Chúng ta nên biết rằng chúng ta có nhiều hạng khác nhau, có những chúc sanh tuệ căn mạnh, vừa nghe Đức Phật này thuyết pháp nói một bài kệ thì họ đã tỏ ngộ, họ đã giác ngộ. Có người thì khi nghe Đức Phật thuyết xong rồi phái thúc thời pháp thì họ mới tỏ ngộ giác ngộ được. Còn có những người tu tập trong giáo pháp đó, trước người này cần phải được tuần tự đi từ cái thiện pháp này làm nền tảng cho thiện pháp khác. Hành giả này chúng ta gọi là nay giác. Thì ở đây khi mà một vị xuất gia họ tu tập, Đức Phật đã khuyên trước tiên là phải sống đầy đủ giới, thành tựu dư bộ và đầy môn khác, được giới dựng với thì chế dựng dư bộ. Sau đó vị này mới đoạn trừ năm tiền tài như vật nát, mới đạt đến quả vị giải thoát. Cho nên nó tùy theo hạng người mà chúng ta có được những cái sự kiện. Và Đức Phật là thiết như là một cái quy trình tu tập. Đức Phật vẫn biết rõ là mỗi chúng sanh có một cái trình độ, một cái khuynh hướng. Cho nên đối với những chúng sanh mà vì đến với giáo pháp họ có cái trình độ bén nhạy, thì lúc bây giờ là Đức Phật này nói lên một câu pháp, người này nghe tỏ ngộ được rồi. Còn ở đây khi mà Đức Phật này thuyết về cái bài kinh này là người nhắc nhở, người dạy bảo các vị tỳ kheo là những vị chưa có đủ cái trình độ, cái năng lực có thể tỏ ngộ được giáo pháp trong nhất thời, và vị này cần phải có cái sự tu tập về lâu về dài, cần phải có cái sự buông tu về pháp, về thiền định mới chứng được đạo quả. Thì đối với các vị tỳ kheo này, Đức Phật này khuyên trước tiên là phải sống đầy đủ giới, thành tựu giới, chiến ngự với sự chiến ngự của giới. Sau đó mới có cái sự quả vị giải thoát. Ở đây quý vị nói đến cái vị giới, khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết bài kinh này cho các vị tỳ kheo thì ngài nhấn mạnh về cái sự thành tựu giới bổn. Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu rằng một vị hành giả tu tập, dầu đó là một hành giả cư sĩ, chúng ta cũng nên có cái sự thu thúc trong giới, tu được trong giới. Bởi vì giới nó bao gồm cả cái quy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Thì đối với người đại gia cư sĩ, chúng ta chỉ đến, chúng ta cũng nên biết thu thúc trong những yếu tố này. Mặc dù ngũ giới hay bát quan đức của người cư sĩ thì không gọi là ba đề mô khác, ta chỉ mất khác giới bộ. Nhưng mà cho dù ngũ giới hay bát quan thế giới thì đối với người cư sĩ trong cái việc tu tập về giới là chúng ta phải có đầy đủ quy nghi chánh hạnh. Là người cư sĩ thì chúng ta cũng nên tu tập từ giới, tức là thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, mặc dù chúng ta giữ giới không nói dối, tránh xa sự nói dối. Nhưng mà cái việc mà nó đâm thọc, nó độc ác, nó vô ích, cái điều đó chúng ta cũng phải giữ. Được xem đó là những cái lỗi nhỏ nhặt mà chúng ta cần phải biết rằng là hễ chúng ta sống tu tập, chúng ta thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt thì đó chính là yếu tố giúp cho chúng ta giữ giới một cách tốt đẹp. Lần nữa, đối với một người cư sĩ cho dù tam giới hay bát quan thế giới hoặc là thập giới thì người cư sĩ chúng ta cũng nên chấp nhận và học tập những học giới mà chúng ta đã thọ trì, do đó là ngũ giới là bát quan thế giới. Bởi vì tinh hoa của vị trí giới là chúng ta ngăn trừ hay là ngăn chặn những cái điều ác, điều bất thiện do thân do khổ. Cho nên cả người xuất gia và người đại gia cư sĩ, chúng ta phải hiểu trong cái điều của Đức Thế Tôn thuyết rằng là hãy sống đầy đủ giới, đầy đủ giới bộ, được chế ngự với cái chế ngự giới bộ. khi mà chúng ta đã tu tập được một cách cam nhiên về giới thì chúng ta mới có được một cái trạng thái tâm thoải mái, mất hốn để chúng ta trú trong thiền định. Ở đây nói về cái sự thiền định thì chúng ta cũng lưu ý một điều là thiền định có hai loại, tức là trú trong thiền chỉ samatha phavana và vipassana phavana. Nếu trú ở trong thiền chỉ thì chúng ta làm cho phóng lặng ngăn tình cái nghi vật nát, tức là cái pháp mà ngăn che thiền định và đạo quả. Đây là một lời Phật bất thiện. Samatthana nivarana dục dục cái hay là tham dục đối với các cảnh trần sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sắc lạnh, nhờ trú trong thiền định cái chi phần ekakkhata ở trong năm chi thiền nó sẽ cho vị hành giả khống chế được cái sự tham ái. Cái chi phần thứ hai gọi là sân độc cái và bà đã nghi vật nặng, một cái trạng thái tâm nóng nở, nóng nảy, bực bội, thịnh nộ và quan trọng. Thì khi mà mình tu thiền chính cái chi thiền thủy rồi bi tích sẽ giúp loại bỏ được sân độc cái, khống chế được sân độc cái. Cái đối thủ gì trong cái pháp thiền định có một chi thiền khác là của tất cả hay là tâm, một cái sự hướng tâm đến địa ngục. Khi hướng tâm đến địa ngục cái chi tâm đó nó sẽ hiện hung thị tán, một cái trạng thái buồn ngủ dễ dừng. Rồi tiếp đến là cái chi lạc xuất phát ở trong cái pháp thiền định, cái chi lạc sẽ đấu trị trạng hô cái, một cái trạng thái tâm trào cử hay là phóng dật và hối hận những chuyện mình đã làm. Tôi tin cái tâm hối đó nó thuộc về trào hối cái mà cần phải được vị hành giả tu tập thiền định. Và chính do là xuất phát ở trong năm chi thiền đó nó đối trị rồi cuối cùng là bài nghi cán, một cái trạng thái mất thiện pháp. tính là ngơ vực, không tin, không quyết tâm. Cái trạng thái hoài nghi này nó là một cái chướng ngại tinh thần. Nhưng mà nhờ có cái chi tứ vichara ở trong năm chi thiền, nó sẽ đấu trị với hoài nghi cái. Và điều này chúng ta nên biết rằng là khi mà chúng ta tu tập đạt đến thiền định rồi thì năm cái pháp thiền cái đó nó sẽ được vắng lặng, sẽ được tiêu diệt bởi nhờ chi thiền. Còn bây giờ chúng ta đặt vấn đề làm sao mà chúng ta tu tập để được đoạn tận năm trì cái mà mình chưa có chứng đắc được thiền định. Trở đây thứ gì? Đức Phật đã giải rằng trong bốn quan niệm đi đứng nằm ngồi luôn sống tỉnh thức. Và có chánh niệm để ngăn chặn được năm thiền cái. Cái loại thiền thứ hai thứ gì gọi là vipassana. Sau bên này một cái trạng thái tuệ quán hay gọi là thiền quán, khi mà chúng ta tu tập nếu đến thiền chỉ nó làm cho vắng lặng năm thiền cái. Nhưng mà chúng ta cũng nên biết rằng khi mà chúng ta tu tập về thiền quán thì chính cái chánh niệm tỉnh giác rồi nó cũng sẽ giúp cho ngăn chặn năm thiền cái đi qua rừng này, chứ phải là năm chi thiền này chỉ có mặt ở trong trong thiền hiện thế. Tập sự thế phải tâm sự thế là không có phải vậy. Bất luận là trường hợp nào mà tâm thị sanh khởi và tỏ rõ được những hướng chỉ, những nguyên nhân chánh niệm khi bước tới, khi bước lui, khi nói tới, khi nói lui, chánh niệm khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, với cái chánh niệm đó nó sẽ làm, cũng sẽ làm cho năm cái chuyện cái này nhưng không cho sinh khởi. Chứ không phải là chúng ta nghe nói đến năm chuyện cái vì cái việc rồi chúng ta nghĩ đến cái việc là ở nhà không có cơ hội để tu tập thiền chỉ, làm sao mà chúng ta diệt năm thiền cái. Ở đây thì dầu chúng ta nãy chúng ta hành trình quá như nữa thì năm thiền cái cũng bị vắng mặt. Cho nên khi một người xuất gia hay là người đại gia cư sĩ, chúng ta tu tập cả trong bốn quan niên, đi một nước một nằm một ngồi. Và khi tu tập như vậy, trước tiên là chúng ta sống thành tựu đầy đủ vị giới. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến tu về thiền định. Ở trong cuộc sống tu tập của mỗi người, chúng ta tùy theo cái hoàn cảnh mà chúng ta tu tập, nhưng chúng ta chỉ nhắm được cái cốt lõi của cái sự tu tập, làm sao để tâm bất hối, bởi do cái lỗi lầm không có tiếp nhận dưới bộ, thì chúng ta ngăn chặn được cái sự bất hối, chúng ta không có hối hận. Còn khi tâm được an tịnh như vậy thì bắt đầu chúng ta tập trung bằng cái niệm lớn bốn quan niệm đi đứng nằm ngồi, nghĩ làm như thế nào để cho tâm thiện nó phát sinh liên tục. Thì khi mà tâm thiện phát sinh rồi, chúng ta có được chánh niệm tỉnh giác từ khi đó. Bởi vì trong cái tâm thiện thì bao giờ cũng có cái tâm sở niệm. Nếu chúng ta muốn phát triển trí tuệ thì trong cái tâm thiện đó nó cũng có một cái trạng thái học trí. Cho nên để khi mà chúng ta tu trong tâm thiện thì cái trong tâm thiện đó, cái bản chất nó là cái niệm và tỉnh giác. Khi chúng ta tu tập như vậy thì nó cũng sẽ làm cho năm triền cái nó phóng mặt. Thế mà chúng ta biết rõ cái đường lối tu tập lên rồi thì nó cũng dễ, không phải là khó quý vị. Còn khi mà chúng ta đi vào trong Phật pháp thì chúng ta không biết rõ đường lối tu tập thì một là không làm gì cả, hai là chúng ta làm mà làm không có đúng, mà không có kết quả. Thì cái sự tu tập của chúng ta nó chỉ tập trung là làm như thế nào để cho thân khỏi được thanh tịnh và đạt đến cứu cánh của đời sống hoàn hạnh là đúng. Cái thứ gì ở trong bài học ngày hôm nay là Đức Phật thầy dạy về cái việc tu tập hành giới, rồi đi đến cái trạng thái thiền định. Chúng tôi xin trình bày với ý nghĩa này rồi mong cho tất cả chúng ta được sự an vui trong cái đời sống tu tập, và chúng ta thành tựu được giới và thiền định. Hôm nay không có chư tăng đông, chỉ có mình chúng tôi và thượng tọa Nhật Đản thôi. Có lẽ là hôm nay vì ngày 29 tháng thiếu cuối tháng, các vị ăn sư thì bận thứ pháp buổi tối nên các vị đã không có mặt. Trong khi chờ đợi các vị đến trên đường quân tỉnh thường gọi nhật bản qua mỹ chia sẻ thêm một vài ý nghĩa ở trong bài học ngày hôm nay. Xin kính kính thỉnh tôi hiểu rằng Nam Mô Bất Thầy.
Sa thủ cái chân là thầy tổ thầy sư và cái đặc trưng là tôi đức phật vi phật tử sau bài giảng của thầy tổ thầy sư. Bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận và hiện nay thì chúng ta có trong room ngoài thầy tổ thầy sư. Thưa quý vị, chúng tôi không thấy có vị giảng sư nào khác ở tại đây. Chúng tôi không biết vị có thấy được vị giảng sư nào không? Dạ, chỉ có thư tập thật sư thôi. Dạ vậy không biết sao. Dạ thưa 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 thưa
thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa ngoài hai chúng ta. Cho nên ở đây chúng tôi có đề nghị một là chúng ta không bằng cái sự thảo luận mà thỉnh thượng tọa chia sẻ với lớp học qua cái đề tài bài học ngày hôm nay. Còn nếu không thì với những cái câu thảo luận và thượng tọa đã soạn đưa ra thì chúng tôi sẽ điều họp để thỉnh thượng tọa và trả lời. Tất nhiên là khi mà thượng tọa trả lời xong một câu, thượng tọa sẽ điều họp câu thứ hai chúng tôi trả lời cứ như thế đó, cho đến khi có các giảng sư khác hoặc là không có thì chúng tôi cũng sẽ hết giờ. Nhưng có lẽ là giờ thật đã thấy thì tôi nhất ẩn đồng thuận về cái việc mà thượng tọa sẽ có một vài điều chia sẻ với hội chúng qua cái bài học này. Và nếu sau khi thượng tọa nói xong một vài điều thì lúc đó thượng tọa có thể điều họp câu hỏi chúng tôi sẽ trả lời. xin cung kính thượng tọa giác đạo Nam Mô Bổn Sư.
Sa thú kính thưa thượng tọa tổ sư, thưa vị thượng tọa tổ sư với người giảng xong, để thượng tọa nghỉ một chút và trong khi chờ đợi chư vị giảng sư vào nếu có, và nếu không thì chúng ta cũng sẽ thỉnh thượng tọa tổ sư có một vài câu thảo luận. Chúng tôi xin được có một số điểm để đóng góp nhìn đề tài ngày hôm nay như lời đề nghị của thưa tòa đại sư. Thế thì một ở trong những đặc điểm mà chúng ta thường gặp phải khi hành thiền ở trong các trường thiền, đó là năm cái thiền cái hay là năm pháp ngăn ngại. Ở trong kinh quý vị thường nghe chúng ta gọi là năm pháp cái. Có một lần một vài phật tử nghe thượng tọa Pháp Đăng nói về tham cái, sân cái, hoài nghi cái, phóng dật cái, thì có phật tử hỏi chúng tôi rằng tại sao những phiền não là những cái mà không phải những định. Thật sự thì chữ cái ở đây không phải là giống cái hay giống địch, chữ cái ở đây nó chỉ đơn thuần là chuyện ngăn ngại, chứ ta nói cho đủ là truyền cái. Sự ngăn ngại ở đây nó là một cách trình bày nó tương ứng với chi thiền. Nhưng mà năm pháp triển khái này cũng là năm pháp mà đặc biệt đối với hành giả khi tu tập thiền định thường phải đối diện: tham dục, sân hận, hôn thùy, tức là hôn trầm thùy điên là một cặp, rồi hoài nghi phóng dật. Bây giờ chúng ta không hành thiền, không ngồi để nghe pháp, và khi mà nói đến những điều này thì thứ gì chúng ta cũng biết rằng đó là những thứ phiền não. Thứ gì gọi là phiền não ngăn ngại thì thực sự nó cũng có ngăn ngại đó, nhưng mà chúng ta không thấy được. Và cái thấy rõ là lúc chúng ta hành thiền. Ví dụ như người hành thiền cần có được sự hướng tâm, tức là tâm cần có sự áp sát, dán chặt lên đối tượng, chúng ta gọi là tứ. Cần trạng thái hân hoan, gọi là hỷ. Cần trạng thái nhẹ nhàng, gọi mình, chúng ta gọi là lạc. Chúng ta cần sự tập trung, tâm ý, chúng ta gọi là lợi định. Năm pháp đó thì không phát triển được và bị ngăn ngại là bởi vì năm thứ thiền cái: tham dục, sân hận, hôn thùy, hoài nghi và phóng dật. Bất cứ một hành giả nào vào trong đường thiền thì những vị rất hiếm, tức là những vị có cái lời căn, có tướng duyên đầy đủ. Ngoài ra có chống đối rất là nhiều. Nhiều khi có những cái ham muốn mà trong đời sống hàng ngày nó rất là nhỏ, nhưng mà đến lúc đó thì một sự tự nhiên rất là lớn. Thí dụ như sự ham muốn về thực phẩm, quý Phật tử hoan hỷ chờ chúng tôi một chút sức. rồi quý vị. Ông Joseph Constant, ông có kể một kinh nghiệm của ông mà chúng tôi vẫn thường nhắc đó, là hàng ngày chúng ta ăn bánh, người Tây Phương thường ăn buổi sáng thường hay ăn bánh mì nướng. Nhưng mà lúc đó ở một trường thiền của Ấn Độ và người ta không có bánh mì nướng. Ngày hôm đó bỗng nhiên ông lại nhớ và rất thèm những bánh mì nướng, nhớ một cách da diết, thèm một cách thôi thúc. Nhưng mà bình thường thì cái bánh mì nướng nó cũng không là cái gì để phải thèm như vậy. Tương tự như vậy, cái trạng thái sân hận bực mình, những cơn giận của một người nhiều ngày không giận hay là ít khi giận, nhưng mà khi mình nó bộc phát lên thì nó rất là mạnh. Lấy ví dụ như là chúng tôi nhớ có một thiền sinh khi vào hành thiền thì có một vị thiền sinh khác có cái tật là trốn hành thiền hay ngủ gục, và khi mình ngủ gục khi mình ngủ thì ngáy lên, cái ngáy rất là lớn, và không phải là một lần mà nhiều lần. Cái chuyện nó xảy ra làm cho vị thiền sinh này cảm thấy rất là bực mình, đến độ mà có một ngày vị này yêu cầu vị thiền sinh đuổi cái vị thiền sinh mà hay ngủ gục kia đi và một cách rất là hằng học. Và cũng may là đó là thiền đường, thì vị thiền sinh giải thích cho vị thiền sinh đó thấy rằng cái vị thiền sinh mà hay ngủ gục vốn dĩ có một vấn đề mà vị này cần phải vượt qua, đó là hung tầm thủy niên. Nhưng mà ngược lại thì cái vị thiền sinh mà yêu cầu vị thiền sinh đối với vị thiền sinh kia đó thì cũng có vấn đề, đó là sân hận. Sân hận và hung tầm thủy niên nó bốn điều là những phiền não giống nhau. Thì thứ thì ở đây Đức Phật Ngài đề cập đến bốn ngôi nghi là đi, đứng, nằm, ngồi. Chúng ta gọi là bốn đại ngôi nghi hay là trong bốn tư thế. Khi mà trong ngôn ngữ của thiền định đó, mà chúng ta đề cập đến bốn ngôi nghi thì thứ thì ở đây có ba hàm ý. Hàm ý thứ nhất, đây là phương pháp tu tập thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ. Trong lớp tu tập thiền chỉ, người ta không tu tập ở trong cái đi đứng nằm ngồi, mà họ chỉ tập trung vào lúc ngồi và hướng vào một đề mục duy nhất. Và trong thiền định mà trong sự tu tập mà đề cập đến đi đứng nằm ngồi thì thứ gì đó là thiền tứ niệm xứ. Một điểm khác là khi mà nói rằng trong lúc đi đứng nằm ngồi mà phải quan sát và chế ngự những pháp thiền cái thì đó cũng là một phương pháp thiền tứ niệm xứ. Phương pháp thiền chỉ người ta không có đối trị như vậy, không đối trị phiền não như vậy, thì là chỉ ngồi và tập trung một điều một gì đó với tất cả sự cố nỗ lực. Và ở đây có một dấu hiệu khác mà chúng ta tìm thấy là Đức Phật Ngài dạy đây là pháp hành thiền như là một bước kế tiếp sau khi một người đã thành tựu sự nghiêm trì giới hạnh, thì cái đó cũng là một cái nền tảng của thiền minh sát. Với ba điểm này thì chúng ta nên khẳng định rằng đây là phương pháp thiền tứ niệm xứ mà hành giả đối diện với năm kỳ đại trên bốn ngôi nghi của mình. Có những thứ phiền não và với một người bình thường nó không phải là chỉ đạo lý trí, như là buồn ngủ, như là nguyện quả giả gì mà chúng ta thường gọi là hôn trầm chỉ minh. Với một người tu tập thì với một người tu tập thì tiến niệm xứ thì hôn trầm chỉ minh là hai pháp mà mình sẽ thực vọng rất là nhiều. Bởi vì trong cái pháp mà gọi là tinh tấn thì đòi hỏi một hành giả bất ăn và bất ngủ, không thể nào mà cái lúc chúng ta tu thiền và chúng ta ngủ cũng với cái thời lượng như là chúng ta thường ngủ hàng ngày là 8 tiếng hay là 7 tiếng. Mà tại các thiền đường thì người nào cũng phải thứ gì cái giấc ngủ để cắt giảm đến mức mà vị thiền sinh có thể chịu đựng được. Đi ngủ lúc 10 giờ sáng, 3 giờ sáng thì thức dậy. Nó có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là giấc ngủ càng lâu đó, thì con người càng giảm tinh tấn. Vì thế quý vị sẽ cảm thấy lạ là tại sao mình ngủ nhiều mà mình giảm tinh tấn. Tất cả những vị thiền sư đều cho chúng ta biết là khi mình hành thiền mà mình ngủ nhiều, ngủ đủ, ví dụ như thay vì mỗi đêm mình ngủ 5 tiếng cái lúc hành thiền mình ngủ 7 tiếng và 8 tiếng thì hành thiền không có kết quả. Tại vì cái sự giảm thiểu giờ ngủ là nói lên sự tinh tấn, nhưng mà ở đây nó tạo ra một tình sự việc khác, đó là nó tạo ra tình trạng thiếu ngủ. Một đêm mà ngủ chỉ có 5 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ là nhiều đó, thường là có khi 4 tiếng nữa. 10 giờ tới đi ngủ, 3 giờ sáng thức dậy. Và nếu ngủ nhiều á thì nó không có sự tiến bộ trong sự tu tập. Mà ngủ ít là tự nhiên nó sinh ra quấy quại buồn ngủ. Và thời gian đầu thì chúng ta phải nâng nhẹ về việc này, chúng ta phải chấp nhận là tới mình đi hành thiền vì thiếu ngủ, do đó mình rất là quấy quại buồn ngủ trong lúc đang hành thiền, trong lúc đang ngồi. Sự việc đó một hành giả tu tập phải để ý, phải biết. Nhưng mà đấy là thời gian đầu. Thời gian đầu là cái giai đoạn mà chúng ta chấp nhận cái trạng thái uể oải để được sự tiến bộ. Và sự tiến bộ ở đây là sự tăng trưởng niềm hân hoan. Tăng trưởng niềm hân hoan có nghĩa là ban đầu mình ngồi thiền cảm thấy mệt mỏi chán nản với cái ngồi, nếu mình ngồi chút xíu đã đau chân rồi, mệt mỏi chán nản với cái thời khóa biểu ít ăn ít ngủ. Nhưng mà dần dà chúng ta chuyển sang trạng thái quen thuộc dễ chịu và cảm thấy không có vấn đề gì hết. Nên như vậy thì chúng ta chấp nhận nó như vậy. Thì đến bây giờ đó là dấu hiệu của sự tiến bộ. Rồi thưa quý vị, một hành giả khi đề cập đến các quan nghi đi đứng nằm ngồi thì trong đó có một hàm ý là luôn luôn trung thành, luôn luôn tiếp tục và luôn luôn tu tập thiền quán, cho dù đó là giờ ăn, cho dù đó là giấc ngủ, cho dù đó là đi, là đứng, nằm ngồi. Những người hành thiền chỉ thì có thể là
hành thiền ở trong một giờ giấc cố định. Nhưng mà khi Đức Phật dạy tu tập ở trong bốn quan nghi, điều đó có nghĩa là mình ngồi đến mức độ mỏi, đến mức độ không có thể được, thì mình có thể đi kinh hành. Ở trong lúc khi đi kinh hành, mình sẽ thỉnh thoảng đứng, và ngay cả khi mình nằm trước khi ngủ thì mình cũng vẫn giữ trái chánh niệm. Thì đó là phương pháp của hành, của người hành tín niệm xứ, là đòi hỏi cái tắc liên tục. Một người mà mới hành thiện đấy thì thường bị một cái tình trạng gọi là trả nợ quý thần. Người ta cũng ngồi và mình ngồi, và trong lúc mình ngồi thì mình ráng mình ngồi, ngồi cho hết giờ rồi mình đi xuống. Và khi mình rời chỗ ngồi đó thì mình không muốn tiếp tục phát triển chánh niệm. Mình nghĩ rằng mình đã ngồi được một giờ ngồi là tốt rồi. Nhưng mà kỳ thật ở đây nó đòi hỏi tới cách liên tục, nghĩa là rời chỗ ngồi nhưng mà trong lúc đứng lên cũng ghi nhận, trong lúc có ý định để đi kinh hành cũng ghi nhận, trong lúc đang đi kinh hành cũng ghi nhận. Nói một cách khác là trong cả bốn trường hợp, đi đứng là ngồi, trường hợp nào cũng cần có chánh niệm và cũng cần có cái yếu tính liên tục. Nhờ sự liên tục đó nó giúp cho chúng ta đi xa hơn trong thời quá. Và thưa quý vị, ở đây nó có một điểm mà chúng ta thường nói đến cái trạng thái hoài nghi. Hoài nghi hay là sự phân vân lưỡng lự, mà ở đây gọi là hoài nghi là pháp ngăn ngại hay là pháp cái đó. Thì ở trong cái bao gồm hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng, hoài nghi Tam Thế, hoài nghi Thiên Định. Đối diện với hoài nghi này đó là thái độ khẳng định. Sự khẳng định ở đây là đừng để cho tâm suy nghĩ vớ vẩn. Khẳng định ở đây là mình phải trở về với chánh niệm, không đòi để suy nghĩ lung tung. Và cái thái độ khẳng định đó nó giúp cho chúng ta vượt qua cái thái độ trù trừ. Và cái trù trừ đó nó chính là hoài nghi. Một khi hành giả tu tập thì dù là vui, dù là khổ, dù là thuận, dù là nghịch, dù là mới thích hay không thích, tất cả đều là đối tượng của thiền định hết. Và cứ như vậy mà làm, khi mà chúng ta nói cứ như vậy mà làm đó, thì điều đó có nghĩa là một thái độ khẳng định, một thái độ quyết tâm. Và sự khẳng định nó giúp cho chúng ta diệt trừ hay là giảm thiểu hoài nghi. Rồi thứ gì, có một trạng thái mà chúng ta gọi là trạo cử. Ở trong danh sách thì trạo cử đi trước hoài nghi. Chỉ trạo cử là một cái chữ tương tự với chữ phóng dật ở phương diện nào. Phóng dật là ném và tung lên. Mình tưởng tượng hình ảnh của một đống tro, mình ném một cái vật gì đó, một cục đá chẳng hạn, thì đống tro nó bị tán loạn, nó dao động, vậy là phóng dật. Cũng như là trạo cử là hình ảnh của mái chèo ở dưới mặt hồ phẳng lặng. Cái mái chèo nó cua ta, nó làm gần sóng lăn tăn. Tiếng tiền tử như vậy ở trong cuộc sống của chúng ta nó có những việc bấn loạn, dao động. Cái tâm không có an, cái tâm không ổn định. Không có an, không ổn định vì nhiều lý do. Nhưng mà người hành thiền biết rằng đây là một trạng thái tâm phóng dật, một trạng thái tâm bất an. Và một cách mà vị này giảm thiểu được phóng dật là thứ gì? Vì vậy thật sự phát triển một số lãnh vực như là niềm tin ở Phật Pháp Tăng qua những giờ lễ bài, hay là vì đề niệm đồng từ, hoặc chả là chuyện này là tăng sự tiến bộ của mình đối với khả năng bám sát đừng suy nghĩ. Thế thì quý vị hãy chờ cho chúng ta một chút nha. Xin lỗi quý Phật tử là chúng tôi có một chút việc phải rời rụng trong vòng 5 phút trong thời gian chờ đợi. Thì các bạn thượng tọa thượng sư, không biết thượng tọa có thể trả lời cho một câu thảo luận trước khi sư đệ trở lại. Không biết thượng tọa thượng sư còn ở trước máy không? Dạ. Mà thượng tọa thượng sư nói một cách lý tưởng là trong một khóa thiền định tu tập, hành giả cần duy trì tất cả liên tục. Liên tục ở đây là giữa tư thế này với tư thế khác, giữa quan duy việt quan nghi nghi khác, không có rời bỏ chánh niệm. Nó cần đứng đứng cách liên tục, cách thực hành không bao giờ nghỉ. Cho nên thì tập tự sư có nhiều người hiểu là khi mình nằm, mình cũng hành thiền. Như vậy nó gọi là một thứ thiền nằm. Như vậy nó dễ cho cái cổ dẫn. Người ta nghĩ rằng có cái pháp thiền nằm đó, khi tu tập cần phải nằm. Nhưng mà ở đây đó, thì chúng ta không nói rằng mình cần phải nằm mình mới tu kiểu đó. Mà mình nói rằng ngay cả lúc nằm thì chúng ta vẫn quan sát thay ở địa bục. Chúng ta từ sư quan hỷ giải thích cho đại chúng rõ là lúc mà mình nằm, mình có thể quan sát như thế nào, có thể tu tập như thế nào để các pháp truyền cái nó không lấy đó là một cơ hội để sanh trưởng. Xin kính thưa thầy tổ sư.
Mình không có tập trung trên đề mục giống như thiền chỉ,
cứ ở đâu chúng ta cũng có thể tu tập được với cái quan niệm đứng, quan niệm nằm của mình. Nhưng mà ở trong cái nằm, ở trong đoạn kinh này, Đức Phật thì dùng cái từ là thức. Bởi vì khi mà chúng ta nằm á, chúng ta rất dễ bị rơi vào cái tình trạng gọi là hôn trầm, thị điên. Cho nên trong lúc nằm chúng ta uống thiền, thì cái trạng thái nằm đó phải nói đến cái vấn đề chúng ta tỉnh thức. Và khi mà chúng ta nằm mà chúng ta có sự tỉnh thức, lúc đó chúng ta duy trì được chánh niệm trong cơ quan duy nằm được. Còn khi mà chúng ta nằm mà trong cái trạng thái ngủ, thì chúng ta không có thể duy trì được chánh niệm. Thế nào là duy trì chánh niệm trong cái duy nằm? Ở đây quý vị trong cái nghĩa thứ hai, là ngay khi đó để người hành giả tu tập là chúng ta chánh niệm với cái thế nằm, tư thế nằm. Nằm ngửa hoặc là mình nằm nghiêng một bên, mình có chánh niệm. Khi nằm nghiêng một bên mình có chánh niệm, biết đang nghiêng qua một bên. Khi nằm ngửa có chánh niệm, biết đang nằm ngửa. Chánh niệm với hơi thở ra, hơi thở vào. Dùng cái đề tài hơi thở, cái đề mục hơi thở để chúng ta giữ chánh niệm mình trong lúc nằm, hay là chúng ta dùng một cái đề tài suy niệm nào khác để chúng ta chánh niệm ngay trong lúc nằm cũng được. Do đó chúng ta có rất nhiều cái điều một. để trong lúc chúng ta nằm chúng ta có chánh niệm được. Ở đây thưa quý vị, một vị vị hành giả mà tu tập thiền quán, tức là tu tập thiền tứ niệm xứ, và trong đó có cái đề tài tu tập mình gọi là thân quán niệm xứ, thì trong cái phần thân quán niệm xứ này nó có rất nhiều đề tài. Mà ở đây khi mà nói đến chúng ta có chánh niệm trong bốn đại quan ghi, thì Đức Phật này cũng có dạy chánh niệm khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Như vậy chứng tỏ khi mà chúng ta nằm chúng ta vẫn duy trì được chánh niệm. Nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ nói thêm cái chỗ là khi mà chúng ta nằm chúng ta tỉnh thức, chúng ta mới duy trì được chánh niệm. Còn khi mà nằm trong cái trạng thái ngủ thì không có thể duy trì được chánh niệm. Và trong lúc nằm chúng ta vẫn áp dụng các cái điều khác, như là để một thân quá niệm xứ về đại nguyên nhi, chúng ta vẫn có chánh niệm về hơi thở, nó cũng nằm ở trong thân quá niệm xứ. Cho nên ở đây cái việc mà chúng ta tu tập ở trong bốn quan nghi mà Đức Phật dạy là làm như thế nào, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi nào ngồi, có cái sự nhiệt tâm tỉnh giác, và từ bỏ được năm cái cái, như vậy được xem như là chúng ta đã có chánh niệm trong lúc nào. Chúng ta xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận và thần gọi cho đám vừa nêu. Đây đây xin được cung kính từ đó cho tạm trở lại liều hợp là một phần thầy giả
sa thủ cái kia là sự thật tuyệt siêu. Thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị hỏi tại sao mà trước đây với sự thật tuyệt siêu cứ thầy kia nói mà không tính gì đâu khác nói, tại vì lý do là hiện nay chỉ có sự thật tuyệt siêu và chúng tôi cùng lúc thôi. Tiếp theo lời của sự thật tuyệt siêu, chúng tôi xin được nói tới một điểm, đó là nếu chúng ta đọc kỹ đoạn kinh này đó, thì chúng ta sẽ hiểu một cái nguyên tắc là cho dù trong lúc chúng ta đang tu tập ở trong các khóa thiền, chúng ta thanh tịnh hay là phiền não, thì tất cả không phải là vấn đề. Thanh tịnh cũng là đối tượng của chánh niệm, mà phiền não cũng là đối tượng của chánh niệm. Nếu một người nói rằng mình không thể hành thiền được tại vì mình ngồi thiền cái tâm mình tán loạn, mình không thể hành thiền được tại vì mình đang ham muốn, mình không thể hành thiền được tâm mình sân hận, cái gọi là không thể hành thiền như vậy đó, thì người đó chưa hiểu thế nào là chánh niệm. Đối với chánh niệm thì không phải là vì mình có cái thiện pháp này hay là không có thiện pháp kia, hay là có phiền não này không có phiền não kia, mà chúng ta nhưng vì đó là một lý do để không hành thiền. Chúng tôi có lấy một ví dụ, quý vị thấy rằng nếu chúng tôi làm trụ trì một ngôi chùa mà gặp cái trở ngại phiền phức ở trong ngôi chùa, vì chúng tôi lên bạch với hòa thượng nói rằng con không thể làm trụ trì chùa là tại vì nó có những cái phiền phức như vậy, thì thật sự chúng tôi chưa hiểu không được làm trụ trì. Làm trụ trì không phải là mình ngồi đó ở trong điều kiện tốt đẹp nhất để mình làm trụ trì thoải mái, mà làm trụ trì có nghĩa là mình có trách nhiệm điều hành ngôi chùa ở trong lúc bình thường cũng như trong lúc hưởng sự, như một vị tướng, một vị vua là phải có khả năng an dân trị quốc ở trong thời bình cũng như trong thời chiến. Một hành giả mà nếu chúng ta đọc kỹ những đoạn kinh này thì dù là cái tâm đang thanh tịnh hay là tâm phiền não với tham dục sân hận hung trầm thủy biên hoài nghi phóng dật, thì tất cả điều đó đều là đối tượng của chánh niệm, đối tượng của thiền quán hết. Quan trọng là mình biết nó có mặt, đây là tham, đây là sân, và biết tham sân sanh khởi, biết tham sân đoạn, biết tham sân đang tồn tại. Chúng ta không có một cái trạng thái là sợ, một trạng thái gọi là nản lòng, mà chúng ta chỉ duy nhất làm một việc, đó là tập nhìn, đưa những pháp đó vào trong chánh niệm. Cái có một ngày mà chúng ta rất là uể oải mệt mỏi thì dùng cái uể oải mệt mỏi đó để làm đề mục của chánh niệm. Cái hay của thiền quán nó khác với những pháp tu khác, thưa quý vị, là một vị hành thiền quán đó, thì bất kể cái trạng thái tâm như thế nào thì những trạng thái tâm đó đều được đem vào trong cái tầm nhìn của chánh niệm. Như vậy là chúng ta khả gì có thể vượt qua một cái thái độ là khó chịu hay là có lý do để mà không có tu tập chánh niệm. Thưa quý vị, chúng ta thấy có sự tập pháp đăng đã vào trong trung và tập sự tập tăng. Bây giờ thì xin thỉnh sự tập đăng trả lời cho một câu thảo luận. Sự tập đăng có nghe được không? Nếu sự tập đăng nghe được, xin sự tập hoàng hỷ cho biết. Dạ, sao thưa? Thưa quý vị, sự tập đăng hôm nay đề tài mà chúng ta thảo luận đó là một vị sau khi mà đã tu tập thiền định ở trong giới hạnh, ở trong giới rồi, thì Đức Phật dạy khuyến khích vị đó tiếp tục nên tu tập thiền quán hay là thiền tứ niệm xứ. Và thiền tứ niệm xứ ở đây được mô tả một cách rất là sinh động mà không dùng đến ngôn từ của thiền tứ niệm xứ, đó là chế ngự được hay là chánh niệm được những cái phiền não như là tham dục sân hận hung cầm thủy biên không được ở trong cả bốn quay nghi đi đến làm ngôn. Câu hỏi mà muốn thỉnh thì họ đang để thảo luận là khi mà Đức Phật dạy rằng một vị đã hiểu được giới, đã viên mãn được giới, thành tựu vị giới, thì vị đó tên tiếp tục tu tập thiền định. Câu đó nó hàm ý gì? Phải chăng là nhiều người trong chúng ta khi mà làm tốt ở giai đoạn này thì chúng ta cảm thấy là như vậy là xong rồi, không cần phải làm gì thêm, cho nên chúng ta nằm một chỗ. Phải chăng là với sự thành tựu ở một mức nào đó chúng ta rất là dễ thỏa mãn, như một vị mà có giới hạnh tốt và bị đề bằng lòng thỏa mãn không đi xa hơn nữa? Thì nó hỏi thì thốt rằng là đối với những thành tựu trong sự tu tập, chúng ta hoan hỷ cách nào mà chúng ta vẫn có thể tiếp tục lên được, tiếp tục có sự tiến bộ hơn là tự mãn? Nói cách khác là làm thế nào để tránh được sự tự mãn ở trong sự tu tập? cái tỉnh sư tổ học đó.
Nam mô A Di Đà Phật, 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 vì đó mà làm được thành tựu như vậy đó, thì vì đó giống như là một cái tác ý khéo hướng cái tâm của mình đến bốn thiền tắc, bốn thiền vô tắc và thần thông cũng như đạo quả. Nếu vì đó đạt được những cái gì mà Đức Phật ngày dạy ở trong bài kinh như tầm cầu lãi cây, thì vì đó sẽ biết rằng cái tâm ôn hạnh đó không phải mục đích chỉ là giới, cũng như là cái câu trả lời của ngài Buôn Ná, ngài trả lời với ngài Sa Lúa Tá nói về giới tình tâm tình kiến tình đó. Thì con nghĩ rằng đối với những cái bài kinh mà Đức Phật ngài giảng và các vị thánh đệ tử của Đức Phật nói lại những cái bài kinh đó, thì con nghĩ rằng một bài kinh đó rất là đầy đủ, nó từ giới tới định tới tuệ, tới từ thấp đến cao. Và nếu vị khu mà thấy mình đạt được cái một cái phần nào đó thì mình nên hoan hỷ, coi như là mình đã bước qua một cái giai đoạn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, cũng như là cái trong bài kinh Cận Kề mà nói về những cái chặng đường mà đến để đến kiến chưa vậy, hay là đến hoàng cung vậy, thì đi qua nhiều cái trạm kề nhưng mà vị đó cũng đã quan hỷ và biết mình đã được đi qua trạm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, vị này thấy những bước về những cái chặng đường mình đã đi qua, rồi cuối cùng thì đó sẽ đến cái thành phố, hay là đến cái thành phố giống như Niết Bàn vậy. Thì tôi nghĩ rằng vì tất cả những bài kinh Đức Phật đối với Đức Phật ngày giảng thuyết ấy, thì gọi là ngày khéo thuyết, nên nó tình thoát đánh cao ấy, thì đều có hết. Thì nếu mà vị thì cô mà căn cứ vào những lời dạy của Đức Phật ấy, thì mình sẽ không có tự mãn. Nhưng mà nếu vị đó mà tự tu tập mà không có lấy cái bài pháp và cái lời dạy của Đức Phật đó, thì có thể người đó bị tự mãn một phần nào đó. Khi người đó tu tập về được giới tịnh hay là được tâm tịnh thì người đó sẽ không tiến nữa. Nhưng mà nếu bị nào đó mà coi những cái bài kinh của Đức Phật, dù là một bài kinh đi tầm cầu lõi cây hay là kinh Cạn Tre thôi, thì đã thấy từ mức độ này đến mức độ cao tột cùng Đức Phật đã nói. Và nếu một vị mà đã đạt được cái mức độ tột cùng đó, thì vị đã tự biết được cái việc nên làm đã làm rồi, không còn gánh nặng nó đặt xuống, không còn trở lại cái trạng thái luân hồi sinh tử nữa, đó là đạo quả A-la-hán. Thì cái đó là một cái mục đích cuối cùng của một cái đời sống tâm môn hành, hay là cái đời sống của vị hướng đến sự tầm cầu giác ngộ giải thoát. Thì con nghĩ rằng chỉ có những cái vị mà không có coi tam tạng kinh điển của Đức Phật, hoặc là không có coi một bộ kinh nào đó, ví dụ như Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Hòa Tăng Chi Bộ Kinh, mà coi hết trọn bộ như là Trung Bộ Kinh là ba quyển như vậy, Trường Bộ Kinh hai quyển như vậy, hay là Tăng Chi Bộ Kinh, những cái bộ kinh đó mà coi chỉ cần coi một quyển thôi cũng đã thấy Đức Phật là dạy từ thấp đến cao rồi, thì cũng nghĩ rằng vị đó sẽ nỗ lực để đạt được những cái gì Đức Phật là dạy, thì vị này sẽ không có từ mãn, chỉ cảm thấy hoan hỷ khi mà đã tu tập được từng phần, đạt được từng phần đó, mình cảm thấy cũng giống như là cái người sống trong gia đình, mình thấy một cái gia đình đầy đủ thì xe cộ, nhà cửa, bếp núc, rồi ở trong nhà các cái đầy đủ, và vị này đã thấy được mình sống từ từ bây giờ đã có được bao nhiêu, rồi còn bao nhiêu nữa là đầy đủ cái căn nhà. Thì cũng như vậy, khi mà nói đến cái đạo quả Niết Bàn và các cái tiền chứng các loại thần thông đó, thì vị cô cũng thấy như là một cái người gia chủ của sống trong nhà, thấy được đồ đạc đã được bao nhiêu và bao nhiêu còn chưa đủ, thì vị này sẽ biết được, cũng như là lời dạy của Đức Phật và cũng tương tự như vậy. Đức Phật này dạy cái vị thì cô đạt từng phần, từ giới tịnh, rồi tâm tịnh, kiến tịnh, rồi từng tự chứng đắc được thiền định cũng như thiền tuệ, đạo quả của Niết Bàn. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa đó, thì có kinh trình bày như vậy. Còn đối với những vị hành giả hành thiền đó, nếu mà hành thiền mà mà mình không có kinh đó, mình chỉ ăn thiền thôi, thì tôi nghĩ rằng có thể vì đó thành một thời gian thì có thể tự mãn với một cái thiền chứng nào đó, một cái ấn chứng nào đó mà trong cái 10 cái đề mục gọi là thiền định đó, gọi là ấn chứng thiền định đó là cái thiền não, thiền quán đó, thì mình có thể đạt được một trong 10 cái đó thì vì đó sẽ lấy làm thiền mãn. À, còn nếu một vị thiền cư mà đã có học gọi là giảng đức Phật rồi đó, thì tôi nghĩ rằng vị này sẽ thấy được những gì mình đạt được và những gì chưa đạt được, vì mình tầm cầu đến cuối cùng. Thì theo con nghĩ là như vậy. Bây giờ thì cũng xin giải biết cho sự thực tế nào cũng có gì thì không thể được tại hiện tại sẽ như vậy.
Sau khi chương trình thì tổng hợp đăng mà chỉ tổ chức và thư quý Phật tử cùng trả lời thì tổng hợp đăng đã kết thúc phần thảo luận hôm nay. Và ngày mai thì chúng ta sẽ có một đề tài nói về liễu tri dần pha đoạn từ khổ đau. Và vị giảng sư của chương trình ngày mai, chúng tôi sẽ là vị giảng sư của chương trình ngày mai, thầy Thế Trợ Thừa Tọa Tự Nguyên. Chúng tôi không biết là Thừa Tọa Tự Nguyên ngày mai có vào được không, nếu không thì chúng tôi sẽ định quyết. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo. Trong thời gian qua có một số những va chạm giữa các cái tổ chức gọi là phi chính phủ hay là NGO và đối với những người Phật tử địa phương ở tại một vài cái nơi ở tại Miến Điện. Và điều này nó tạo ra rất là nhiều ngộ nhận. Trong một lời tuyên bố mới đây của một cái ủy viên tổ chức NGO cho biết rằng nhân viên của họ đã không có sự bất kính đối với lá cờ Phật giáo. Mời quý Phật tử nghe bản tin này do Như Quang chuyển lưỡng và sẽ được đọc bởi Tâm Nhân. Mời của Tâm Nhân.
Và đây là bản tin. Miến Điện, ủy viên tổ chức NGO cho biết nhân viên không có sự bất kính đối với lá cờ Phật giáo. Giới quy Myanmar ngày 11 tháng 4 năm 2014, một ủy viên chính phủ đã cho biết một nữ nhân viên cứu trợ của tổ chức quốc tế Manchester không có ý bất kính lá cờ Phật giáo qua việc tháo gỡ lá cờ từ nhà của bà. Ủy viên điều tra tại Giới quy đã tìm hiểu sự kiện đã gây ra việc tấn công các nhân viên Liên Hiệp Quốc và nhân viên cứu trợ coi hôm 26-27 tháng 3. Theo bản báo cáo hôm 9 tháng 4, nhân viên cứu trợ người nước ngoài đã đến Miến Điện vào năm 1993. Bà muốn phục vụ người Miến Điện, bà đã nghiên cứu Phật giáo trong 20 năm qua và không hề có ý định phỉ báng lá cờ hay giá trị Phật giáo. Yvonne Thurston, một công dân Hoa Kỳ làm việc cho cơ quan quốc tế Montecor, đã gỡ lá cờ Phật giáo khỏi căn nhà bà đang mướn ở Sydney để khỏi bị xem là thiên vị trong khu vực tập trung những chống đối về tôn giáo và sắc tộc. Việc này ngay tức khắc khiến các nhóm người giận dữ tấn công tư gia của bà cũng như tư gia và văn phòng của nhân viên thiện nguyện khác, kể cả Liên Hiệp Quốc, đưa đến việc ngừng kệ các hoạt động di tản đến Kabul. Bản tường trình của ủy viên cho biết hành động này không vi phạm luật pháp nhưng được xem là một sự bất kính do sự bất ổn chính trị trong vùng. Một số xuất dân có thể hiểu lầm công tác của các tổ chức từ thiện quốc tế là do có kẻ chủ mưu. Nhân viên quốc tế tại hiện trường nói rằng nhóm người nổi loạn tổ chức rất chu đáo và cảnh sát đứng xa âu lưng cho phép họ cướp của và bạo động, chỉ giải tán đám đông khi lệnh giới nghiêm buổi tối có hiệu lực. Bản tường trình cũng cho biết thêm không ai bị thương trong cuộc tấn công, nhưng chính quyền đã công nhận hệ thống an ninh còn yếu kém và hứa sẽ bảo đảm an ninh trong tương lai cho các nhân viên cứu trợ làm việc trong vùng. Ủy ban điều tra CQ đã được thành lập sau khi cuộc nổi dậy xảy ra và đính kèm những điều họ trông thấy trong bản tường trình chính thức. Thưa bản tin đến đây đã chấp nhận. Xa thuốc lầm thai. Con tâm như thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân tri tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu học tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
trong tiếng thầy. Thiện đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Thiện đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddha. Yeah.